Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Đáp ứng nhu cầu tâm linh. Tại một số nước phát triển vẫn có tình trạng nhiều người trẻ tự tử hoặc xả súng vào đám đông, gây ra lắm hệ lụy cho bản thân và xã hội. Phần lớn những đối tượng này đều gặp trở ngại với gia đình, với công việc hoặc với cộng đồng xã hội họ đang sống. Những trục trặc đó chi phối cách sống dẫn đến những bi kịch cuộc đời, bởi họ chưa được hướng dẫn hoặc vì không có những đáp ứng đúng đắn cho nhu cầu tâm linh. Vậy thì giải pháp đúng cho nhu cầu tâm linh là gì? Và tìm nơi đâu? Có lệ thuộc vào hoàn cảnh, lệ thuộc vào tài chính dồi dào hay như một số người đôn đáo nơi này nơi khác hay không? Xin cùng đọc thư Timôthê nhì chương 3 câu 14 đến câu 17. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Những câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta nhớ đến người trẻ tuổi Timôthê đã được mẹ và bà ngoại dạy cho biết về Đức Chúa Trời từ khi còn thơ ấu. Trong hoàn cảnh không thuận lợi, vì cha của Timôthê là người Hy Lạp, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 16 câu 1, một phụ nữ Do Thái khi kết hôn với người ngoại bang thường chịu nhiều khó khăn với cộng đồng xã hội trong các mối liên hệ. Có thể gia đình này đã trải qua những tháng ngày căng thẳng. Trong hoàn cảnh như thế, hai người phụ nữ này vẫn giữ vững đức tin nơi Chúa và dành ưu tiên dạy cho con cháu của họ biết Chúa và lời Chúa. Cụm từ khi con còn thơ ấu cho biết hai người phụ nữ này đã tận dụng cơ hội thuận phục mạng lệnh Chúa trong phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 7. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Lời Chúa đã giúp gia đình này vững vàng trước những khó khăn từ hoàn cảnh và còn là nguyên tắc sống động để hướng dẫn con cháu trưởng thành trong đức tin. Cứ nhìn vào ảnh hưởng của lời Chúa trên cuộc đời của người trẻ tuổi Timôthê để nhận ra rằng lời Chúa là khuôn vàng thước ngọc giúp con người trưởng thành trong đức tin, hữu dụng cho Chúa, cho người. Chắc hẳn chẳng ai trong chúng ta nghĩ rằng hai bà này rảnh rỗi nên mới có thì giờ dạy con cháu lời Chúa, chứ đầu tắt mặt tối như chúng ta ngày nay thì làm gì mà dạy được kia chứ. Xưa nay Chúa vẫn ban cho nhân loại 24 giờ mỗi ngày, chẳng qua do cách sử dụng khác nhau nên đem đến những hiệu quả khác nhau mà thôi. Dạy lời Chúa cho con cháu không tùy thuộc hoàn cảnh, quỹ thời gian ít hay nhiều, nhưng tùy vào cách chúng ta tuân phục mạng lệnh Chúa như thế nào. Mỗi cha mẹ không chỉ chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu ăn, mặc, học hành, mà còn phải quan tâm đáp ứng nhu cầu tâm linh cho con cháu. Đừng nhầm tưởng rằng đó là việc của ban ngành trong hội thánh. Đây là việc Chúa giao cho mỗi gia đình. Nhà thờ chỉ phụ giúp chúng ta chăm lo cho các cháu trong số thì giờ ít ỏi có được vào mỗi Chúa Nhật mà thôi. Nhiều khi cha mẹ chỉ giúp con thuộc câu gốc như để đối phó khi vào lớp, chứ chưa dạy để con cháu đặt niềm tin vào lời Chúa như cách bà và mẹ của Timôthê đã dạy. Hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Nghe đến việc dạy con cháu biết về Đức Chúa Trời, có nhiều người đã lo lắng vì không có kỹ năng, không biết phải bắt đầu từ đâu, vân vân. Hãy bắt đầu từ sinh hoạt trong gia đình như giờ gia đình lễ bái. Đừng dài quá khiến con cháu ngán ngẩm. Cũng đừng dùng thì giờ ấy để răn dạy chúng thay đổi những thói hư tật xấu hoặc lên án gay gắt những việc mà cha mẹ cho là không tin kính. Trong buổi lễ bái, cần hát thánh ca, đọc phân đoạn kinh thánh hoặc tài liệu học kinh thánh hàng ngày, cầu nguyện ngắn để các con không thấy bị áp lực hoặc ngủ gục. Một thanh niên nọ khi phải sống xa nhà đã nói về những giây phút phước hạnh của giờ cầu nguyện trong gia đình. Niềm tin trong gia đình chúng tôi không chỉ giới hạn trong giờ gia đình lễ bái, nhưng dầm thấm qua cách sống yêu thương, nơi mà sự dưỡng dục luôn được tiếp diễn. Chính tại nơi đây, chiếc neo cho linh hồn tôi đã được trui rèn. Cầu xin Chúa cho mỗi cha mẹ tin kính, ưu tiên dành thời giờ thiết lập gia đình lễ bái để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho con cái đang khi còn có cơ hội. Đừng bỏ qua sự nhóm lại như những người bận rộn, quên mất thứ tự ưu tiên và trách nhiệm Chúa giao cho mỗi gia đình. Câu 15 ghi, Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Giúp chúng ta hình dung cách hai người phụ nữ đã dạy cho Timôthê những điều quan trọng qua những thời giờ cùng nhau học lời Chúa. Chắc chắn họ đã trải nghiệm đức tin nơi Chúa nên mới có thể truyền cảm hứng cho con cháu qua mỗi thời giờ cùng nhau học lời Chúa. Một nhà thần học đã chua xót nhận định rằng, tôi thật kinh ngạc khi nhận thấy nhiều cha mẹ tiêu tốn số tiền lớn để tạo ảnh hưởng bảo đảm con cái họ được trang bị tốt nhất về phương diện giáo dục. Song, đối với sự trang bị quan trọng hơn hết cho những trận chiến tâm linh suốt cả đời, cũng như để tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, thì đứa trẻ bị bỏ mặc, tự chống đỡ và trở thành mồi ngon cho các tà giáo. Nếu gia đình không hết lòng chăm lo, cung ứng nhu cầu tâm linh cho con cái, thì phim ảnh, các phương tiện truyền thông, các băng nhóm, v.v. sẽ đoạt lấy cơ hội. Rồi chúng ta sẽ làm gì khi nhìn con cái lìa xa đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu? Một thanh niên đã vui vẻ chia sẻ, tôi thích bản dịch kinh thánh của mẹ tôi nhất vì mẹ tôi thể hiện kinh thánh qua đời sống hằng ngày của bà. Đó là bản dịch trong sáng để tôi nhìn vào đó, thấy tình yêu và sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Bản dịch mà chúng ta đang thể hiện khiến con cái chúng ta nhận ra những gì về Đức Chúa Trời, về Chúa Giê-xu, về quyền năng biến cải của tin lành quyền phép. Khi kể cho con cái nghe chuyện tích kinh thánh, chúng ta dễ mắc sai lầm là nhấn mạnh những mạng lệnh mang tính răn dạy như là không được nói dối, không được ăn cắp, phải vâng lời cha mẹ, phải nhiều thứ lắm. Nếu không thì sẽ bị Chúa phạt. Không có gì sai. Nhưng đừng quên, kinh thánh bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời thánh khiết, ghét tội lỗi, nhưng Ngài yêu thương tội nhân. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16, Đức Chúa Trời công chính, không kể kẻ có tội là vô tội. Theo Giăng Số Ký chương 14 câu 18, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời chậm giận, đầy ơn tha thứ dồi dào. Dầu tội đỏ như son cũng sẽ nên trắng như lông chiên. Theo Ê-sai chương 1 câu 18, Đức Chúa Trời quyền năng cực đại đáng kính, nhưng cũng là đấng chăm sóc chu đáo dù nhỏ như sợi tóc. Ngài ra lệnh gió bão phải ngưng ngay, nhưng Ngài cũng là đấng bảo vệ con dân Chúa như con ngươi của mắt Ngài. Nếu chỉ chăm vào cách Đức Chúa Trời đoán phạt, sa vào địa ngục, thì con cháu chúng ta sẽ sợ hãi và không dám đến gần Chúa. Cần dạy dỗ chúng hiểu biết Đức Chúa Trời qua sự tỏ bày của Kinh Thánh. Muốn như thế, cha mẹ cần đọc Kinh Thánh cách cẩn thận, phải đọc, học và làm theo, rồi mới có thể dạy dỗ con cái tuân phục lời Chúa. Một cháu bé bị ông quở mắng vì lỗi ăn cắp tiền đi chơi game. Ông bảo, mới tuần rồi con học câu gốc không được ăn cắp mà sao con vẫn ăn cắp như vậy, không sợ Chúa phạt sao? Đứa cháu chẳng chút sợ hãi mà còn đáp lại, thế ông vẫn lấy tiền trong tủ đi mua thuốc lá và uống rượu mà Chúa có phạt ông đâu. Ông lại bảo, ông già rồi, chắc Chúa cũng bỏ qua cho ông. Cháu còn nhỏ phải biết vâng lời chứ. Hẳn sẽ có người sẽ cười khi nghe câu chuyện của hai ông cháu. Nhưng liệu chúng ta có hành xử khác ông này không? Khi vẫn còn rất nhiều việc, chúng ta dạy cho con cháu mà hành động thì ngược lại với lời dạy. Con cháu chúng ta sẽ đọc bản kinh thánh trên giấy, nhưng cũng thấy phiên bản đang sống động diễn ra trước mắt chúng nó mỗi ngày. Để con cháu khi còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, thì mỗi cha mẹ tin kính cần kiểm tra niềm tin, cách sống của bản thân, hầu cho khi dạy dỗ lời Chúa thì giúp con biết và tin nhận Chúa làm chủ, làm Chúa đời mình, trải nghiệm sự đổi mới bởi quyền phép Thánh Linh. Như thế, chúng ta đang làm theo ý muốn Chúa. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, theo thư Timôthê nhất chương 2 câu 4. Đáp ứng nhu cầu tâm linh cho con cái là giúp chúng bước vào sự hiện diện của Chúa trong đời sống cá nhân cách đẹp lòng Ngài. Việc này không tùy thuộc giàu nghèo, bình dân hay trí thức, nhưng tùy thuộc vào mối liên hệ của cha mẹ với Chúa có rõ ràng đầy phước hạnh ngọt ngào hay không. Công tác này không chỉ thực hiện một lúc rồi khỏi cần bận tâm, nhưng liên tục đồng hành cùng con cái trong tiến trình theo Chúa, trưởng thành trong đức tin, biết phục vụ Chúa, sống với giá trị của người được Chúa yêu. Nguyện Chúa ban niềm vui cho cha mẹ cùng con cái trong các gia đình tin kính, vì mỗi người đang trải nghiệm sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời, và tâm linh mỗi người đang tươi mới càng thêm qua lời sống động của Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Khi khôn khó vây quanh con, thì con biết cha ở cùng.
Sự bình an Ngài luôn bao phủ con, bước đi vững niềm tin.
Gặp thử thách không nao lòng, vì cha vẫn luôn bên con. Bao nhiêu gánh nặng cha luôn đỡ ngang, con chỉ ưu phiền sao.
Ca khen tình yêu trời bao la hơn núi cao, cho con được nương cậy suốt cuộc đời. Con xin cảm ơn Ngài, đời con xin Chúa dùng. Hầu việc cha thánh phước hay muôn đời.
Ôi Chúa thương nhân từ, hy sinh thân báu Ngài, cho con sạch thế tội lỗi dương trần.
Dâng lên lời ca ngợi bằng hết cả tấm lòng, cảm tạ cha thánh ba ngồi hiền hòa.